Xin chào các bạn, lại là mình đây. Các bạn đang đến với podcast Horny Plant Doctor, là kênh podcast đầu tiên tại Việt Nam đề cập đến chủ đề nông nghiệp. Hiện podcast của mình có mặt trên tất cả các nền tảng. Các bạn hãy cùng lắng nghe và cho mình thật nhiều feedback nhé. Các bạn thân mến, có một thực tế là trong khoảng vài năm trở lại đây, người tiêu dùng có rất nhiều tranh cãi và nhầm lẫn về rau hữu cơ và rau an toàn. Thậm chí người sản xuất còn có hành động gán mác rau an toàn trở thành rau hữu cơ để tăng giá thành sản phẩm một cách vô lý. Bởi giá rau hữu cơ thì cao gấp 2 đến 3 lần so với giá rau sạch. Còn trong khi đó sản lượng của rau hữu cơ lại thấp hơn từ 30 đến 40% so với các loại rau được trồng thông thường. Và chính điều này đã làm cho những người làm hữu cơ như mình vô cùng bức xúc. Thật ra, nhìn chung cả hai loại rau này đều mang lại lợi ích về mặt giá trị dinh dưỡng cao cho người tiêu dùng và mang lại hiệu quả cho nhà kinh doanh. Vậy, sự khác biệt giữa rau hữu cơ và rau an toàn là gì? Thực tế sẽ có hai cách giúp chúng ta phân biệt, đó là dựa vào quy trình sản xuất rau và dựa vào dấu hiệu bên ngoài của rau. Trong tập podcast lần này, mình sẽ chia sẻ tất tần tật những kiến thức này đến với các bạn. Và để các bạn có cái nhìn đơn giản nhất trước khi đi vào nội dung cụ thể, thì mình sẽ được giải thích ngắn gọn như thế này. Rau an toàn, hay còn gọi là rau sạch, thì được sử dụng thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, phân bón hóa học, thuốc kích thích tăng trưởng, giống biến đổi gen ở mức giới hạn cho phép. Còn rau hữu cơ thì lại hoàn toàn không. Mình xin được nhắc lại là hoàn toàn không được sử dụng những chất mình vừa kể trên. Và đây chính là điểm mấu chốt của vấn đề. Vậy, để hiểu cụ thể hơn về hai loại rau này thì xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe ở phần tiếp theo. Trước hết, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu khái niệm của hai loại rau này. Đầu tiên là rau hữu cơ. Rau hữu cơ là sản phẩm được sản xuất, canh tác, chế biến, bao gói, phù hợp với các tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ. Nói dễ hiểu hơn là rau hữu cơ là các loại rau được canh tác và chăm sóc trong điều kiện hoàn toàn tự nhiên, không được phép sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, không dùng thuốc diệt cỏ và các sản phẩm biến đổi gen, chủ yếu áp dụng quy luật đấu tranh sinh học tự nhiên để kiểm soát sâu bệnh. Có lẽ khi đề cập đến cụm từ quy luật đấu tranh sinh học tự nhiên thì nghe có phần hơi khó tưởng tượng, nên các bạn cố gắng nghe đến hết tập để có cái nhìn tổng quan nhất. Và yên tâm là mình sẽ phân tích cụm từ này ở riêng một tập podcast khác. Hiện nay có khá nhiều tiêu chuẩn hữu cơ đang được áp dụng rộng rãi tại Việt Nam và trên thế giới, như là tiêu chuẩn Organic USDA của Mỹ, EU của châu Âu, TRUST của Nhật, với những quy định nghiêm ngặt trong phương thức sản xuất canh tác hữu cơ. Và đó là rau hữu cơ. Kế tiếp sẽ là một khái niệm vô cùng quen thuộc. Rau sạch hay còn gọi là rau an toàn, thực phẩm được sử dụng nhiều nhất trên thị trường hiện nay. Vậy rau an toàn hay còn gọi là rau sạch là gì? Rau an toàn là những sản phẩm rau đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, có chất lượng đúng như đặc tính giống, hàm lượng các hóa chất độc hại và mức độ nhiễm các sinh vật gây hại ở mức dưới tiêu chuẩn cho phép, bảo đảm an toàn cho người sử dụng và môi trường. Rau sạch phải được sản xuất theo đúng quy trình kỹ thuật, hạn chế đến mức thấp nhất. Mình sẽ được nhấn mạnh là hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc kích thích nhằm giảm tối đa lượng độc tố tồn đọng trong rau như là hàm lượng nitrat, thuốc trừ sâu, kim loại nặng và vi sinh vật gây bệnh. Hiện nay, VietGAP là tiêu chuẩn được sử dụng phổ biến để sản xuất rau an toàn, thường được có mặt trong các siêu thị như là Copmart hay là Vinmart. Mình nghĩ là sau khi đi qua hai khái niệm vừa rồi thì các bạn cũng đã hiểu được gần hết sự khác nhau của hai loại rau này. Nhưng mình vẫn tiếp tục phân tích và so sánh sự giống và khác nhau giữa hai loại rau này cho những bạn mà muốn tìm hiểu sâu hơn một xíu. Vậy chúng ta sẽ cùng đến với phần so sánh của hai phương pháp sản xuất rau hữu cơ và rau an toàn này. Đầu tiên, đó chính là sự giống nhau. Thực tế thì rau hữu cơ và rau an toàn đều hướng đến sự tối đa hóa các lợi ích về sức khỏe và năng suất. Mục đích cuối cùng là tạo ra sản phẩm an toàn nhằm thu hút cho người sử dụng. Và đó là sự giống nhau. Vậy thì sự khác nhau thì như thế nào nhỉ? Để phân tích được sự khác nhau thì mình sẽ đi qua 7 tiêu chí, bao gồm đất, nước, dinh dưỡng, bảo vệ thực vật, năng suất, chất lượng và cuối cùng là sự giám sát của các cơ quan chức năng. Không để các bạn phải tò mò nữa, mình sẽ đi đến với tiêu chí đầu tiên, đó chính là đất. Đối với rau hữu cơ thì đất trồng được quy hoạch thành từng vùng trồng riêng biệt. Xung quanh vườn phải trồng một lớp đệm bằng cây xanh với nhiều tầng cao thấp khác nhau để bảo vệ khỏi nguy cơ xâm nhập từ bên ngoài. Trung bình thì lớp đệm này khoảng 5 mét. Các bạn cứ hình dung là lỡ hàng xóm mình có phun thuốc thì thuốc sẽ không bay qua tới vườn nhà mình. Và đất trồng sẽ được xét nghiệm, sẽ đảm bảo không có ô nhiễm bởi kim loại nặng và hóa chất độc hại khác, nhất là các thành phần hóa học còn tồn đọng. Chính vì sự kỹ lưỡng này mà chất lượng đất được kiểm soát, độ màu mỡ của đất ngày càng được cải thiện và duy trì. Còn đối với đất ở rau an toàn thì cũng được quy hoạch thành từng vùng và cũng được các cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm nhưng không kỹ càng và không có nhiều ràng buộc gắt gao. Như vậy dẫn đến hiện tượng khó kiểm soát và có nguy cơ bị ô nhiễm cao. Tiêu chí thứ hai là nước. Đối với rau hữu cơ thì chúng ta có thể lấy nước từ giếng khoan hoặc là đào, được xét nghiệm để đảm bảo nguồn nước đủ tiêu chuẩn sản xuất hữu cơ. Nguồn nước này được kiểm soát thường xuyên, đảm bảo nguồn nước tưới không bị nhiễm hóa chất và kim loại nặng. Còn đối với rau sạch thì có thể lấy nước từ sông, hồ, ao, suối hoặc giếng khoan. Có thể được cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm nhưng cũng khó kiểm soát được nguy cơ ô nhiễm tiềm tàng. Chúng ta cùng đến với tiêu chí thứ ba, đó là về dinh dưỡng. Đối với rau hữu cơ thì như mình đã đề cập nhiều lần thì chúng ta không được phép sử dụng phân hóa học, các chất kích thích sinh trưởng và các sản phẩm biến đổi gen. Chúng ta chỉ sử dụng các đầu vào hữu cơ được kiểm soát, bao gồm phân ủ là nguồn phân hữu cơ chính để sử dụng để bón vào đất, tạo môi trường cho các vi sinh vật đất hoạt động tốt để phân hủy chất hữu cơ cho cây trồng sử dụng. Nguồn phân ủ ở đây lấy từ phân bò, phân dê hay là phân gà. Ngoài ra chúng ta còn sử dụng cây phân xanh, đậu tương, bã đậu phộng, chuồn quế, ốc bưu vàng, thân cây chuối, vỏ sò, hến, xương gà, cá lợn và các phế thải nhà bếp được sử dụng làm nguồn dinh dưỡng bổ sung cho cây khi cần. Túm cái quần lại là rau hữu cơ thì được cung cấp dinh dưỡng một cách tự nhiên theo nhu cầu của cây trồng thông qua tiến trình hoạt động của các vi sinh vật. Còn đối với rau an toàn thì chúng ta được sử dụng đa dạng từ phân chuồng, phân vi sinh, phân bón lá để kích thích sinh trưởng và các loại phân hóa học. Ở đây, phân bón hóa học chỉ cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng nhưng lại không nuôi dưỡng đất và thường bị lạm dụng để tăng năng suất, dẫn đến phá hủy môi trường đất, nước và không khí. Sản phẩm sẽ dễ bị tồn dư hóa chất độc hại, gây tổn hại sức khỏe cho người sản xuất và người sử dụng. Và chúng ta cùng đến với tiêu chí thứ tư khá là quan trọng, đó chính là bảo vệ thực vật. Đối với rau hữu cơ thì chúng ta không được phép sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Chúng ta chủ yếu áp dụng quy luật đấu tranh sinh học tự nhiên để kiểm soát sâu bệnh. Cụ thể đơn giản là chúng ta tăng cường đa dạng sinh học bằng cách trồng xen canh, luân canh các loại cây khác nhau, kết hợp các loại cây dẫn dụ, cây xua đuổi, cây phân xanh để duy trì mối cân bằng giữa các sinh vật sống trong hệ canh tác. Và khi có sâu bọ tấn công thì chúng ta sẽ bắt bằng tay, sử dụng bẫy, bả và các chế phẩm tự chế từ thảo mộc như là gừng, tỏi, rượu hay là các chế phẩm sinh học, vi sinh vật có ích được cho phép để kiểm soát sâu bệnh hại khi cần thiết. Nên rau hữu cơ là rau đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe. Còn đối với rau an toàn thì chúng ta được phép sử dụng thuốc trừ sâu bệnh này, hóa chất này có trong danh mục cho phép của Bộ Nông nghiệp với thời gian cách ly nhất định. Mặt khác rau sạch chủ yếu chỉ trồng độc canh, không quan tâm nhiều đến xen canh, luân canh và đa dạng sinh học, cho nên là nhiều sâu bệnh hại. Vì lý do đó dẫn đến việc người nông dân tăng cường phun thuốc trừ sâu bệnh, từ đó khó đảm bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch. Và đó là lý do vì sao mà nhiều lúc mua rau về, chúng ta thấy có mùi rất là lạ, rồi có chất gì đó dính ở trên rau. Rau người sản xuất quá lạm dụng, không làm theo đúng quy định của các cơ quan chức năng. Cuối cùng là sản xuất rau sạch rất khó kiểm soát và nguy cơ tồn dư thuốc trừ sâu trong sản phẩm là rất cao. Ở đây mình nói là khó và nguy cơ thôi nhé, chứ người sản xuất mà sử dụng đúng thuốc và cách ly đủ thời gian thì không có vấn đề gì xảy ra cả. Nên mình hay nói là người nông dân phải thật thà. Và tiêu chí thứ 5 đó là về năng suất. Không bàn cãi gì nhiều, đối với rau hữu cơ thì tất nhiên sẽ thấp hơn từ 25-40% so với các phương pháp sản xuất rau thông thường. Còn đối với rau an toàn thì tất nhiên là năng suất sẽ cao hơn do chúng ta có nhiều phương pháp để thúc đẩy tăng trưởng. Chúng ta cùng đến với tiêu chí thứ 6 đó là về chất lượng. Đối với rau hữu cơ thì rau sinh trưởng phát triển tự nhiên, thời gian sinh trưởng sẽ dài hơn so với sản xuất thông thường nên sẽ tích lũy được nhiều dinh dưỡng. Vì vậy rau có hàm lượng chất dinh dưỡng khoáng và vitamin cao. Còn đối với rau an toàn thì chúng bị cưỡng ép sinh trưởng, phát triển nhanh để tăng năng suất cho nên tích lũy được ít dinh dưỡng do thời gian sinh trưởng bị rút ngắn. Và rau an toàn sẽ có hàm lượng chất dinh dưỡng khoáng, vitamin thấp hơn, đặc biệt là sẽ trữ rất nhiều nước. Và cuối cùng đó chính là tiêu chí về việc giám sát quy trình sản xuất rau. Đối với rau hữu cơ thì sẽ có các cơ quan chứng nhận chịu trách nhiệm. Ví dụ như công ty mình thì sẽ có tổ chức chứng nhận EcoCert tham gia giám sát thường xuyên. Tất cả các chất tác động trong quá trình sản xuất của cây trồng thì đều phải được kiểm duyệt, chuẩn bị hồ sơ rất kỹ càng. Cho nên lợi thế là chúng ta kiểm soát và truy xuất được nguồn gốc, có thể quy trách nhiệm với từng cá nhân và có xử phạt nghiêm minh. Nhất là việc cố gắng một năm mà mất chứng nhận hữu cơ chỉ trong một ngày. Còn đối với rau an toàn thì chúng ta cũng có sự giám sát của các cơ quan chứng nhận có ghi chép lại hành động, nhưng chủ yếu dựa vào sự tự giác của người sản xuất. Vì có một số trang trại còn không đăng ký với đơn vị chứng nhận nào cả. Vì vậy nên khó tin cậy và khó truy xuất được nguồn gốc và không có khả năng quy trách nhiệm được với từng cá nhân. Và đó là 7 tiêu chí quan trọng giúp chúng ta phân biệt. Không biết các bạn có dễ bị nhầm lẫn qua lại nữa hay không, nhưng mà thôi các bạn cứ nghe nhiều lần là sẽ thấm. À, như đoạn mở đầu thì mình có đề cập đến một phương pháp phân biệt khác, đó chính là dựa vào dấu hiệu nhận biết bên ngoài. Vậy thì mình sẽ truyền tải cho các bạn ngay bây giờ luôn. Về dấu hiệu nhận biết, thật ra mình thấy rau hữu cơ và rau sạch đúng chuẩn thì sẽ không có sự khác nhau nhiều. Điều khác nhau lớn nhất là ăn rau hữu cơ sẽ ngon ngọt hơn. Vậy thôi mình sẽ nêu vài điểm khác nhau cho mọi người tham khảo luôn nhé. Đối với rau hữu cơ thì vẻ bề ngoài sẽ không đẹp vì chúng ta dùng toàn phân ủ này và rau sẽ có màu hơi nhạt, không đậm như các loại rau thông thường, thân cây mảnh, giòn, rắn chắc. Còn đối với rau sạch thì vẻ ngoài của rau sạch cũng không được bóng bẩy và láng mượt như là một số loại rau được phun thuốc chất kích thích, nhưng mà lá và thân đồng đều hơn so với rau hữu cơ. Chúng ta quay lại rau hữu cơ thì rau hữu cơ có độ tươi sẽ rất là lâu, không cần để tủ lạnh, nhưng mà rau vẫn còn tươi khi ở nhiệt độ phòng. Thậm chí là rau có thể tươi trong vòng 2 ngày sau. Nếu rau héo thì chỉ cần vẩy nước là có thể tươi trở lại. Trong khi rau mà có chất hóa học thì sẽ bị hư hay là bị úa nát khi chúng ta vẩy nước vào. Còn đối với rau sạch thì cái độ tươi sẽ không bằng rau hữu cơ. Đôi lúc thì vẫn có tình trạng là ngâm rau củ quả trong thức bảo quản khiến rau tươi lâu. Như các bạn để ý thì cuống của những loại mà ngâm trong thuốc bảo quản thì sẽ thấy chúng héo hơn so với bình thường. Còn nói về độ ngon á, thì rau hữu cơ thì sẽ có độ giòn và ngọt tự nhiên. Còn rau an toàn thì mùi vị cũng ngon nhưng mà sẽ không đậm và tự nhiên bằng rau hữu cơ. Wow, cuối cùng thì cũng xong rồi các bạn. Và đó là tất tần tật những gì mà mình muốn truyền tải đến với các bạn. Sau khi các bạn nắm rõ được sự khác nhau giữa rau hữu cơ và rau sạch rồi, thì các bạn cũng có thể hiểu rộng hơn ra là thực phẩm hữu cơ, trái cây hữu cơ hay là nông nghiệp hữu cơ thì nó cũng tương tự như vậy. Chắc chắn nội dung mình truyền tải sẽ còn nhiều thiếu sót. Mình đã cố gắng hết sức đơn giản hóa các câu từ để nghe dễ hiểu nhất. Và mong các bạn sẽ thấy hài lòng. Nếu có góp ý thì các bạn đừng ngần ngại, mình sẽ tiếp thu hết. Mình nhận thấy là tập này là một tập khá là dài rồi, nên cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast của mình đến giây phút này. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. Nice weekend.